Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lôi kéo gần 1.000 người tham gia khiếu kiện kéo dài, một đối tượng bị khởi tố. Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ tư, thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 23 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H. Bích Nghê, sinh năm 1986, trú tại xã Ia Ông, huyện Krông Bắc, và Hoàng Thị Bích Phương, sinh năm 1975, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2017, Hoàng Thị Lan, sinh năm 1974, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, hiện đang chấp hành án 20 năm tù, cùng H. Bích Nghê và Hoàng Thị Bích Phương đã đưa ra thông tin gian dối là Lan cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi được vay tiền, Lan sẽ trả gốc và lãi cho người cho vay với lãi suất cao. Sau khi bàn bạc kế hoạch, H. Bích Nghê và Hoàng Thị Bích Phương có nhiệm vụ tìm người cho vay tiền. Sau khi tìm được người, cả hai đưa đến nhà giới thiệu để Lan viết giấy vay tiền. Sau đó các đối tượng đưa bị hại đến các ngân hàng mà Lan nói cần đáo hạn để cùng nộp tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên khi đến nơi, các đối tượng lấy lý do sợ cán bộ tín dụng biết, khó vay lại, để bị hại không đi cùng mà giao luôn tiền cho Lan vào nộp. Sau khi nhận được tiền, Lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số tiền này. Cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn trên, H. Bích Nghê giúp sức cho Lan chiếm đoạt của hai bị hại tổng số tiền là 2,13 tỷ đồng. Hoàng Thị Bích Phương giúp sức cho Lan chiếm đoạt của ba bị hại tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Lan một mình chiếm đoạt số tiền 555 triệu đồng. Như vậy, Hoàng Thị Lan đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 3,785 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Hoàng Thị Lan đã được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Hoàng Thị Lan đang chấp hành án tại trại giam Đắk Trung, Bộ Công an. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục khởi tố, truy tố H. Bích Nghê và Hoàng Thị Bích Phương về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Hoàng Thị Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo H. Bích Nghê 14 năm tù, Hoàng Thị Bích Phương 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Văn Khởi, sinh năm 1983, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, 2 năm tù về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Theo cáo trạng, 0 giờ ngày 2 tháng 2, Khởi lái xe container chở hàng từ Vĩnh Long đến thành phố Hồ Chí Minh để giao ở cảng Cát Lái. Tài xế lái phương tiện lưu thông trên cao tốc đến đoạn qua xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, phát hiện xe bị sự cố nên cho chạy chậm lại và dừng ở làn đường sát giải phân cách. Lúc này xe khách 16 chỗ từ phía sau lưu thông tới đã xảy ra va chạm với xe container do Khởi cầm lái đang dừng phía trước. Sau cú va chạm, Khởi phát hiện phần đầu xe khách biến dạng nặng. Những người trên xe khách 16 chỗ la lớn kêu cứu và đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Khởi tuy có điều kiện nhưng không cứu giúp, không chỉ báo cơ quan công an mà lái xe rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, xe khách trên do tài xế Nguyễn Hồng Hoàng, sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang cầm lái. Thời điểm trên, xe khách được ông Lê Văn Nhanh, sinh năm 1946, ngụ tỉnh An Giang, thuê đưa cháu về nhà chồng ở tỉnh Đồng Nai. Trên xe có 12 người, trong đó 11 người là hành khách và tài xế. Hậu quả cú va chạm đã khiến tài xế xe 16 chỗ tử vong. Phan Văn Xuân, sinh năm 1974, và Phan Mộng Tuyền, sinh năm 1972, là cậu và cô của cô dâu bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Quá trình điều trị, đến ngày 11 tháng 2, ông Nhanh là ông nội của cô dâu cũng đã tử vong. Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe 16 chỗ điều phương tiện mà trong máu có nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container. Tuy nhiên, tài xế xe 16 chỗ đã tử vong nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau một thời gian tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Gia Lai phối hợp với công an các đơn vị địa phương phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy. Vào khoảng 5 giờ ngày 22 tháng 8, tại Làng Chuét, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Thị Khanh, sinh năm 1965, trú xã Tân Đức, huyện Tân Lân, tỉnh Long An, và Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1990, trú xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Pleiku, công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bắt 4 đối tượng liên quan trong chuyên án gồm Nguyễn Thị Anh Trân, sinh năm 1992, trú phường Hoa Lư, Hà Như Khôi, sinh năm 1979, trú phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Trần Thị Mộng Trinh, sinh năm 1984, trú xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, và Phan Thị Thanh Hòa, sinh năm 1983, trú phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm 700 g ma túy đá, methamphetamine, 3 gói nhỏ heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan. Ngày 23 tháng 8, Thượng tá Lê Xuân Thủy, trưởng Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Hoàng Văn Luân, sinh năm 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến nay, ngày 25 tháng 11 năm 2019, Hoàng Văn Luân bị Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng bằng hình thức cảnh cáo. Thời gian qua, Hoàng Văn Luân đã trở thành đối tượng chủ mưu cầm đầu, nhiều lần đầu đơn, trực tiếp lôi kéo người dân Hà Tĩnh với 18 lượt đoàn, 981 lượt người đi khiếu kiện ở xã, huyện, tỉnh và trung ương, gây phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhưng không liên quan đến quyền lợi của gia đình Luân. Điển hình là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Việc xúi dục nhiều hộ dân tham gia khiếu kiện của Luân đã khiến dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, gây phức tạp về an ninh trật tự. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Văn Luân đã sử dụng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu nại tố cáo để trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức. Hành vi này ngày càng nguy hiểm, không thể cảm hóa thuyết phục. Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Triệu Thành Đạt, sinh năm 1990, trú tại xã Bản Ngoại, Đại Từ, về hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 8, Triệu Thành Đạt điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến xã La Bằng, Đại Từ. Tại đây, đối tượng nhìn thấy hai cháu nhỏ, 5 tuổi và 9 tuổi, đang chơi đùa trước cửa một hộ dân, không có người trông nom, trên cổ mỗi cháu có đeo dây chuyền bạc. Do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Đạt tiến lại gần hai cháu nhỏ, giả vờ trò chuyện, rồi dùng tay tháo, giằng lấy hai dây chuyền đem đi bán được 200.000 đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Từ tổ chức điều tra truy xét và làm rõ Đạt là đối tượng gây ra vụ cướp trên, thu hồi tài sản trả cho bị hại. Qua xác minh, Đạt đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào năm 2021, bị xử phạt 17 tháng tù giam và đã chấp hành xong án phạt tù. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp của tỉnh đã chủ động tổng hợp, phân tích nguyên nhân và điều kiện phát sinh vi phạm để ban hành kiến nghị phòng ngừa, qua đó góp phần kịp thời khắc phục hạn chế, tăng tính nghiêm minh trong chấp hành pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Hỷ vừa ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng liên quan đến công tác hộ tịch. Điều này xuất phát từ thực tế xét xử một số vụ ly hôn trên địa bàn. Tiêu biểu là trường hợp ông NVS và bà NTV chung sống như vợ chồng từ năm 1998 đến năm 2022 nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sống chung, hai người đã phát sinh mâu thuẫn do ông S không chịu làm ăn, thường xuyên uống rượu và đuổi bà V ra khỏi nhà. Sau thời gian dài chịu đựng, năm 2022, bà V đến Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ làm thủ tục ly hôn, nhưng tòa không công nhận quan hệ vợ chồng của hai người. Để hạn chế những trường hợp tương tự, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Văn Lăng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến luật hôn nhân và gia đình đến người dân, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, đồng thời tăng cường quản lý những nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, thường xuyên kiểm tra, phát hiện để xử lý và phòng ngừa vi phạm trong hoạt động quản lý hộ tịch. Tương tự, thông qua kiểm soát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Lương đánh giá số vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Nhiều trường hợp xuất phát từ hành vi bạo lực gia đình với nạn nhân là phụ nữ. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay đã xảy ra 8 vụ việc gây thương tích có tính chất bạo lực, bạo hành gia đình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hình sự 3 vụ, 3 bị can, xử lý hành chính 4 vụ và hiện đang thụ lý giải quyết 1 vụ. Thực tế cho thấy phần lớn vụ việc do người dân tố giác hoặc tổ chức, đoàn thể phát hiện, trình báo cơ quan chức năng, còn bản thân bị hại thường im lặng, nhiều trường hợp bị hại còn có đơn đề nghị không xử lý đối tượng bạo hành mình. Để phòng ngừa các hành vi bạo lực trong gia đình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Phú Lương đã kiến nghị với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện một số nội dung như phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các buổi sinh hoạt nhóm, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, hướng dẫn hội viên kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, đôn đốc hội phụ nữ cấp xã thực hiện chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực gia đình. Tính từ đầu năm tới nay, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã ban hành hơn 40 kiến nghị với các cơ quan tổ chức áp dụng biện pháp nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, phòng ngừa một số vi phạm, tội phạm như xâm hại tình dục trẻ em, quản lý trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện quy định về thủ tục khai sinh và kiểm soát chặt chẽ điều kiện để đăng ký kết hôn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hạn chế, giảm thiểu vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ. Các kiến nghị đều bám sát thực tế, chỉ rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và đề ra giải pháp đối với cơ quan liên quan nhằm hạn chế tình trạng vi phạm, tội phạm. Vì vậy đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao. Nhiều cơ quan đơn vị có văn bản phản hồi và thực hiện những giải pháp khắc phục. Để đạt kết quả này, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã giao Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện, các phòng nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể về kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. Thông qua quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các kiểm sát viên nắm chắc tình tiết các vụ án, tổng hợp, phân tích, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để làm cơ sở cho việc tham mưu ban hành kiến nghị phù hợp. Điều này góp phần quan trọng giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị có giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động, phòng chống và giảm thiểu vi phạm pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong những năm qua, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hết thời hạn chấp hành hình phạt tù. Qua đó từng bước giúp họ xóa đi những lỗi lầm trong quá khứ, quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Chấp hành xong bản án 4 năm tù về tội môi giới mại dâm, cuối tháng 8 năm 2022, anh Phạm Viết Phượng ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động trở về địa phương. Về quê anh Phượng rất hoang mang, mặc cảm, phần vì không có việc làm, phần vì sợ cộng đồng xa lánh. Anh tự nhủ phải tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và để chứng minh cho mọi người thấy mình đã nhận ra sai lầm và thay đổi. Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương và công an xã Hiệp Cường, công ty rèm 668 Gia Hiếu ở thôn Tiên Cầu đã tiếp nhận anh Phượng vào làm việc. Gần một năm gắn bó với công ty với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng một tháng, anh Phượng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng điều khiến anh vui hơn là mình được sống hòa nhập với cộng đồng. Anh Phạm Viết Phượng chia sẻ.
Tôi được các anh em công ty tiếp nhận và chỉ bảo giúp đỡ trong công việc. Công việc của tôi hàng ngày là thường là đi lắp đặt, rỗi ở nhà thì chỉnh sửa rồi gấp nếp rồi sửa sang rồi là phụ thêm cho anh em ở trong công ty. Mong muốn các bạn như tôi và cũng mong muốn như cấp chính quyền tạo điều kiện, tạo một công ăn việc làm cho chúng tôi, giúp đỡ cho gia đình và những người lầm lỗi như chúng tôi trở về có được niềm vui hơn khi về mà còn nhiều cái mặc cảm, còn phải lêu lổng ngoài đường, còn nhiều cái sa ngã.
Ông Trần Thanh Hiếu, giám đốc công ty rèm 668 Gia Hiếu cho biết, trong cuộc sống ai cũng có lúc phạm sai lầm. Tuy nhiên điều quan trọng là mình phải biết được sai phạm ấy để phấn đấu vươn lên. Doanh nghiệp hiện đang tiếp nhận 2 công dân chấp hành xong án phạt tù vào làm việc. Qua theo dõi, họ rất có ý thức trong công việc.
Địa phương cũng đã đứng ra đảm bảo để tái hòa nhập các công dân sau khi cải tạo trở về hoàn lương. Thấy được việc đó nó là một cái việc rất là tốt, giúp cho mọi người tái hòa nhập, có được công an việc làm. Công ty đầu tiên là công an khoăn, thứ sau thì được địa phương của công an huyện rồi là xã vận động và đứng ra đảm bảo. Thế thì công ty cũng đã tiếp nhận công dân vào làm việc. Các bạn thực hiện thì cùng với các anh em trong cái phần công việc của công ty. Ban đầu thì nó cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cũng đã có được cái kế hoạch họp để anh em là tạo điều kiện và chỉ bảo dần những cái phần công việc mà nó phù hợp. Thế thì thấy rằng là cái phần tích cực, và thứ hai nữa là cái việc mà phấn đấu của các anh em.
Trên địa bàn huyện Kim Động hiện có 155 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Để đảm bảo việc tái hòa nhập cộng đồng cho các công dân này, công an huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình 4 cộng. Đó là sự phối hợp của 4 người cùng chung tay giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù, gồm đại diện công an chính quy, đại diện đoàn thể xã, đảng viên chi bộ nơi cư trú và đại diện gia đình người chấp hành xong án phạt tù. Căn cứ vào tình hình cụ thể, có thể động viên thêm các thành phần giúp đỡ khác như chủ doanh nghiệp, câu lạc bộ, thể thao. Công an huyện Kim Động đã chọn xã Hiệp Cường là đơn vị làm điểm. Ông Vũ Văn Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Hiệp Cường cho biết, sau 1 năm thực hiện mô hình 4 cộng đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp đỡ được 8 trong tổng số 12 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có việc làm với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. 4 người khác đã có việc làm ổn định, góp phần phòng ngừa tái vi phạm pháp luật.
Ban đầu người ta cũng rất là kỳ thị, xa lánh bà con, xa lánh mọi người, không muốn gặp gỡ tiếp xúc. Tuy nhiên thì qua các cái cuộc vận động của một số thành viên trong mô hình 4 cộng, chúng tôi đã phân công 4 người giúp đỡ 1 người lần nữa trở về địa phương và vận động tuyên truyền cho người ta, để cho người ta hiểu rằng là sau khi về tái hòa nhập cộng đồng thì mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau hết và không bị kỳ thị gì. Qua đó người ta cũng nắm được các cái chủ trương và cũng chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các cái quy định của địa phương.
Từ hiệu quả mô hình 4 cộng ở xã Hiệp Cường, công an huyện Kim Động đã nhân rộng mô hình này ra tất cả các xã thị trấn của huyện. Nhờ triển khai hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng nên tỷ lệ tái phạm đối với người chấp hành xong án phạt tù ở Kim Động đã giảm theo từng năm. Đại tá Nguyễn Anh Dũng, trưởng công an huyện Kim Động cho biết, năm 2020 trên địa bàn huyện có 6 người tái phạm, chiếm 4,5%. Năm 2021, số tái phạm là 5 người, chiếm 3,6%. Năm 2022, số tái phạm là 4 người, chiếm 3,4%. Và 6 tháng đầu năm nay, số người tái phạm chỉ còn 3 người, chiếm 2,7%.
Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, công an huyện Kim Động đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, tạo không khí vui vẻ, động viên họ yên tâm làm ăn sinh sống để sớm hòa nhập cộng đồng. Tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phân công các đoàn thể, quần chúng, cá nhân cùng với lực lượng công an tham gia thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Theo dõi động viên giúp họ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
Mô hình 4 cộng giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người lầm lỗi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm, mà còn là tấm gương để những người có quá khứ lỗi lầm phấn đấu vươn lên.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong,
và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, đời mới trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa, tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa, tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa, tôi vẫn tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 6, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra. 1. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. 2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của cơ quan tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý, việc chấp hành chính sách pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân thuộc ngành lĩnh vực do mình phụ trách để bảo đảm hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý kịp thời hành vi vi phạm. Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. 3. Thủ trưởng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, sau đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước khác, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo hoạt động thanh tra, xử lý kịp thời kết luận kiến nghị về nội dung thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Điều 7. Trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. 1. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan tổ chức có liên quan, người có thẩm quyền trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 2. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân có trách nhiệm xem xét kiến nghị khởi tố vụ án hình sự do cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyển đến và trả lời bằng văn bản về việc xử lý kiến nghị đó. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu kiến nghị của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý đó. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra. 1. Lợi dụng chức vụ quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân khác, lạm quyền trong quá trình tiến hành thanh tra. 2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng với nội dung quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. 3. Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải tiến hành thanh tra, bao che cho đối tượng thanh tra, cố ý kết luận sai sự thật, kết luận quyết định xử lý trái pháp luật, không kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra đến cơ quan điều tra để xem xét quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. 4. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra. 5. Tiết lộ thông tin tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai. 6. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra, tác động làm sai lệch kết quả thanh tra, kết luận kiến nghị thanh tra. 7. Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực, thiếu chính xác, chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra. 8. Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người tiến hành thanh tra, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định, người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra. 9. Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật. Chương 2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Điều 9. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. 1. Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm: A. Thanh tra chính phủ. B. Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là thanh tra tỉnh. C. Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là thanh tra huyện. D. Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định. 2. Cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực bao gồm: A. Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, sau đây gọi chung là thanh tra bộ. B. Thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ và tương đương, sau đây gọi chung là thanh tra tổng cục, cục. C. Thanh tra sở. 3. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ. 4. Cơ quan thanh tra trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, ngân hàng nhà nước Việt Nam, cơ quan cơ yếu chính phủ. 5. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên.